Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 1 đến câu 14. Khi ấy lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tiberia, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Didimo, Nathanael quê tại Cana xứ Galilea, các con ông Zebede và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông." Mọi người ra đi xuống thuyền, nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không." Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được." Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó." Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than trên để cá và bánh, Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây." Simon Phêrô xuống thuyền, kéo lưới lên bờ, lưới đầy cá lớn, tất cả được 153 con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không bị rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn." Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ, người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Vậy khi các ngài đã điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy." Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy." Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của thầy." Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy không?" Phêrô buồn phiền vì thấy thầy hỏi lần thứ ba: "Con có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy." Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của thầy." "Thật, thầy bảo thật cho con biết, khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý. Nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến." Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, người bảo ông: "Con hãy theo thầy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay được coi là một phụ chương trong sách tin mừng thứ tư. Trình thuật này chỉ thấy ở sách tin mừng này, chứ không thấy ở nơi khác. Nói về việc Đức Giêsu hiện ra lần thứ ba với các môn đệ trên bờ biển. Sau đó người long trọng trao sứ mạng mục tử cho tông đồ trưởng. Chi tiết mẻ lưới đầy cá nhưng lưới không bị rách có thể chỉ mang tính tượng trưng. Điều tác giả muốn trình bày là các môn đệ hãy cứ nghe theo Đức Giêsu mà thả lưới, thì kết quả sẽ vượt quá điều các ông mong đợi. Con số 153 con cá bắt được cũng là một con số mang tính biểu tượng. Thời xưa, theo các nhà vạn vật học, có 153 giống cá, và như vậy, lưới của các tông đồ đã bắt được hết các loài cá. Ý nghĩa ở đây là các ngài sẽ quy tụ được mọi gia đình nhân loại trong một giáo hội duy nhất. Về bữa ăn trên bờ biển, có một chi tiết gợi lại điều Đức Giêsu đã làm trước đó trong phép lạ hóa bánh ra nhiều. Người cầm lấy bánh và trao cho các môn đệ. Vì vậy ở đây, các môn đệ được mời gọi đến dùng lương thực do Đức Giêsu phục sinh trao ban. Điều này cũng ám chỉ đến tiệc thánh thể. Trước khi trao sứ mạng mục tử cho tông đồ Phêrô, Đức Giêsu hỏi ông về tình yêu đến 3 lần. Có nhiều người cho rằng Đức Giêsu có ý liên hệ đến 3 lần Phêrô đã chối thầy. Tuy nhiên, có lẽ Đức Giêsu không nhắm đến điều đó, nhưng bao hàm một ý nghĩa khác. 3 lần ông Phêrô công khai diễn tả lòng gắn bó với thầy, thì cũng là 3 lần Đức Giêsu trao cho ông sứ mạng chăn dắt đoàn chiên của người. Hơn nữa, theo văn hóa thời đó, việc lặp lại 3 lần là một hình thức cam kết pháp lý. Đức Giêsu muốn Phêrô cam kết và chính người cũng cam kết với Phêrô như vậy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, với tiến bộ kỹ thuật của thời đại, người ta có thể dùng sóng radar để dò xem nơi nào có cá để thả lưới. Nhưng cách đây 2000 năm, đó là điều không tưởng. Ấy vậy mà một người lạ mặt đứng bên bờ biển lại hướng dẫn cho các môn đệ nơi thả lưới để bắt cá. Dù theo kinh nghiệm ngư trường, tảng sáng không còn là thời điểm thích hợp nữa. Gặp mẻ lưới đầy cá, hẳn các môn đệ đã rất ngạc nhiên. Qua đây Đức Giêsu muốn trao cho các ông một sứ điệp tin mừng. Đấng phục sinh là Chúa của toàn thể vũ trụ, người có quyền trên tất cả vạn vật, ngay cả lòng đại dương mênh mông sâu thẳm. Khi thấy mẻ cá lạ lùng, người môn đệ Chúa Giêsu yêu ghé tai nói nhỏ với Phêrô, Chúa đó. Chính ông trước đó cũng không nhận ra Đức Giêsu bằng con mắt giác quan. Nhưng khi thấy dấu lạ, ông nhận ra sự can thiệp trực tiếp của một quyền năng vô biên và ông hiểu đó chỉ có thể là đấng phục sinh. Dưới những bận rộn lo lắng toan tính của đời thường, Gioan đã nhận ra sự hiện diện của Đức Giêsu. Ông có được sự nhạy bén đó vì là người có khả năng để cho tâm trí mình vượt lên trên công việc nặng nhọc của đời sống hàng ngày. Chính trong tình yêu và bởi tình yêu, Gioan đã có một cảm nhận sâu sắc điều mà các môn đệ khác không có được. Đang khi mọi người còn ngỡ ngàng và sửng sốt, thì Gioan đã có thể nối kết và nhanh chóng đưa ra một giải thích chính xác về sự kiện đặc biệt này, đó là sự hiện diện của đấng phục sinh. Bài tin mừng hôm nay thuật lại những hình ảnh biểu tượng lưới, cá và bánh. Vào thời kỳ đầu, các tín hữu tiên khởi dùng hình vẽ tấm bánh và con cá để làm biểu tượng cho bữa tiệc thánh thể. Như vậy, tác giả sách tin mừng có ý gợi lên cho chúng ta một thói quen thực hành trong đời sống giáo hội. Nhờ việc cử hành này, các tín hữu tiên khởi ý thức rằng Đức Giêsu luôn đồng hành nâng đỡ họ trong mọi tình huống của cuộc đời, nhất là khi gặp khó khăn. Thiên Chúa dọn sẵn bữa tiệc để nuôi dưỡng họ. Bài tin mừng hôm nay cũng kể lại sự kiện Đức Giêsu long trọng trao quyền chủ chăn cho tông đồ Phêrô. Đức Giêsu không dựa trên khả năng hạn hẹp của Phêrô, một người yếu đuối đã 3 lần chối thầy, nhưng dựa trên tình yêu của ông đối với người, khi 3 lần tuyên xưng rằng con yêu mến thầy. Điều đó lại càng rõ hơn, Đức Giêsu ủy thác giáo hội cho một con người mỏng giòn, nông nổi và cũng yếu đuối như bất kỳ ai khác. Nhưng cũng vì vậy mà đức tin của Phêrô và của giáo hội sẽ đặt nền tảng trên chính đấng phục sinh, chứ không dựa trên khả năng của người phàm. Tương tự như vậy, sứ mạng của người tông đồ là thực hiện điều Chúa chỉ bảo, hãy thả lưới bên phải mạn thuyền. Đó là sứ mạng của giáo hội và cũng là sứ mạng của mỗi người chúng ta. Trong mùa phục sinh này, giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm về hình ảnh đấng phục sinh quyền năng, nhưng cũng rất gần gũi với nhân loại. Đấng phục sinh mời gọi chúng ta nhận ra sự hiện diện của người trong những giây phút khó khăn của cuộc sống, để từ đó vượt lên những yếu đuối của nhân loại, bám chặt vào sức mạnh của Thiên Chúa nơi bí tích thánh thể. Qua đó, thi hành sứ mạng của người môn đệ, chiếu tỏa ánh vinh quang của đấng phục sinh đến tận cùng thế giới. Amen.